Đài Paris, RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Trọng Thành cùng Thanh Hà, Trọng Nghĩa và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin Chủ nhật 26 tháng 3, 2017. Một phụ nữ thân Bắc Kinh được bầu làm tân lãnh đạo Hồng Kông. Tổng thống Pháp công du ba nước Đông Nam Á với trọng tâm kinh tế. Bầu cử cấp vùng tại Đức, bài toán trắc nghiệm với Thủ tướng Merkel. Iraq điều tra về vụ liên quân không kích vào thường dân tại Mosul. Kính thưa quý vị, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, 59 tuổi, người được coi là thân Bắc Kinh, đắc cử trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông trong cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay. Bà Lâm được 777 trên tổng số 1.194 đại cử tri ủng hộ. Theo giới quan sát, kết quả bầu cử Hồng Kông đúng như điều Bắc Kinh mong đợi. Thông tin viên đài RFI tại Hồng Kông, Florence Dorsangi, phát họa chân dung người vừa đắc cử.
Tân lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga, 59 tuổi, đã từng bước vươn lên trong chính quyền mà bà đã bắt đầu tham gia từ năm 1980, ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Hồng Kông. Khi đó bà mới 22 tuổi, và trong những năm tháng còn là sinh viên thì Nguyệt Nga đã từng tham gia một vài cuộc biểu tình. Nhưng từ đó đến nay, bà đã hoàn toàn vào khuôn phép. Bà từng được cử làm lãnh đạo của cơ quan xã hội rồi phát triển, trước khi được đề bạt làm nhân vật số 2 trong chính quyền mãn nhiệm của ông Lương Trấn Anh. Uy tín của bà đã rứt mẻ trong 5 năm vừa qua vì tham gia chính quyền của ông Lương Trấn Anh. Dù vậy, bà vẫn được công luận xem là một phụ nữ có năng lực, làm việc hiệu quả, quyết tâm, kín đáo và rất giỏi giang. Thêm vào đó, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga lại là một phụ nữ có tài hùng biện. Về hình thức bề ngoài thì bà để tóc ngắn, đeo kính và ăn mặc rất lịch sự, đúng với hình ảnh của một phụ nữ nắm vững các hồ sơ. Tân lãnh đạo Hồng Kông từng theo học ở các trường công giáo và bà luôn là một tín đồ ngoan đạo. Lập gia đình với một giáo sư toán, bà có 2 con trai, lớn lên tại Wan Chai, một trong những khu bình dân của Hồng Kông trong những thập niên 60. Bà Lâm đã trở thành một trong những nhân vật ưu tú trong xã hội, kiểm soát một phần lớn kinh tế của Hồng Kông. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga thừa hưởng một Hồng Kông đang bị chia rẽ và phẫn nộ với xu hướng muốn Hồng Kông độc lập với Bắc Kinh tăng cao, trong lúc mà nền kinh tế thì đã phần nào bị suy yếu. Tự chung là tân lãnh đạo Hồng Kông sẽ phải đương đầu với những khó khăn trên mọi phương diện.
Elle est donc attendue sur tous les fronts. Florence de Changy, Hong Kong, RFI.
Theo hãng tin Úc Sky News, vào lúc gần 1.200 đại cử tri Hồng Kông bầu chọn tân trưởng đặc khu, thì ở bên ngoài phòng phiếu hơn 200 người đã biểu tình vào sáng nay để đòi quyền trực tiếp bầu lãnh đạo Hồng Kông. Trong số những người biểu tình có đông đảo các gương mặt đấu tranh vì dân chủ Hồng Kông thuộc phong trào sinh viên học sinh như Hoàng Chi Phong, Lương Quốc Hùng và dân biểu trẻ tuổi nhất trong Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, ông La Quán Thông. Cũng về bầu cử nhưng tại Đông Nam Á, ngày hôm qua, Ủy ban bầu cử của Đông Timor đã công nhận chiến thắng của ông Guterres, 63 tuổi, một hình tượng tiêu biểu của cuộc kháng chiến giành độc lập. Tân Tổng thống Đông Timor đã thắng cử với 57% phiếu bầu, hiện phải đối mặt với tình trạng kinh tế khó khăn do dự trữ dầu mỏ cạn kiệt, Trọng Nghĩa cho biết thêm.
Nhìn chung tại Đông Timor, vai trò của Tổng thống về cơ bản mang tính chất nghi thức. Tuy nhiên, tân Tổng thống có sứ mạng lớn trong việc củng cố sự đoàn kết của đất nước. Độc lập từ năm 2002, Đông Timor, đảo nằm giữa Indonesia và Úc, đang nỗ lực tìm cách đa dạng hóa nền kinh tế phụ thuộc nặng nề vào dầu mỏ của nước mình, dự kiến sẽ cạn kiệt ngay trong những năm tới đây. Thách thức chủ yếu của chính quyền Đông Timor nhiệm kỳ tới sau cuộc bầu cử dự kiến vào mùa hè này là dùng tiền thu được từ dầu mỏ để tiếp tục phát triển kinh tế. Đông Timor hiện là một trong những nước nghèo nhất châu Á.
Cũng trong vùng Đông Nam Á, Tổng thống Pháp François Hollande ngày hôm nay tới Singapore, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến đi Đông Nam Á, vòng công du cuối cùng với tư cách nguyên thủ. Mục tiêu chủ yếu của vòng công du của ông Hollande là siết chặt các quan hệ giữa Pháp với một khu vực có tiềm năng rất lớn về kinh tế. Tổng thống Hollande sẽ ở Singapore trong 2 ngày, hôm nay và thứ hai ngày mai. Cùng đi với Tổng thống là khoảng 40 lãnh đạo các doanh nghiệp, đa số là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tổng thống Pháp có kế hoạch gặp các doanh nhân làm việc tại Singapore trước khi hội kiến với đồng nhiệm Singapore Tony Tang Keung-am. Ngày mai, ông Hollande sẽ tham dự lễ khánh thành một diễn đàn của 170 công ty khởi nghiệp Pháp. Singapore là đối tác thương mại số 1 của nước Pháp tại Đông Nam Á với tổng kim ngạch khoảng 8 tỷ euro. Tiếp theo Singapore, ngày thứ ba, Tổng thống Pháp tới Malaysia, khách hàng truyền thống của Pháp trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Kuala Lumpur đã mua nhiều tàu ngầm và máy bay vận tải của Pháp và hiện tại quan tâm đến các máy bay chiến đấu Rafale. Chuyến công du của Tổng thống Hollande khép lại với Indonesia, quốc gia quần đảo chiếm đến 40% trọng lượng kinh tế của khối ASEAN đang có nhu cầu phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng biển. Pháp có thể hợp tác với Indonesia trong các lĩnh vực vận tải biển, xây dựng cảng, năng lượng biển, thông tin liên lạc và kể cả du lịch. Theo các nhà quan sát, thì bên cạnh các mục tiêu về kinh tế, Pháp cũng tìm kiếm vai trò trên lĩnh vực địa chính trị Đông Nam Á trong bối cảnh khu vực đang rơi vào không khí bất định sau khi tân chính quyền Donald Trump rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Nhiều nước ASEAN đang tìm kiếm các đồng minh chính trị và kinh tế mới để đối trọng với ảnh hưởng ngày càng lấn át của Trung Quốc tại khu vực này. Tại Singapore ngày mai, Tổng thống Pháp sẽ có một bài phát biểu về tình hình khu vực và quốc tế tại diễn đàn nổi tiếng Singapore Lecture do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tổ chức.
Còn liên quan đến Việt Nam và Nhật Bản, một người Việt thiệt mạng tại trung tâm di trú ở phía đông bắc Tokyo, hãng tin Reuters trích dẫn 6 nhà hoạt động vì quyền lợi của người nhập cư cho biết nạn nhân tên Nguyễn Văn Huân qua đời vào hôm qua 25 tháng 3 tại trung tâm di trú ở tỉnh Ibaraki. Trước đây đã có 2 trường hợp từng xảy ra cũng tại trung tâm này vào năm 2014. Cơ quan đặc trách về di trú Nhật Bản chưa xác định tin trên với Reuters, thế nhưng theo một tờ báo địa phương thì chính quyền tại chỗ đang tiến hành khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân tử vong. Nạn nhân là một trong số hơn 11.000 người Việt đã được chính phủ Nhật Bản tiếp nhận trong thời gian từ năm 1980 đến 2005.
Tại Đức, 6 tháng trước cuộc bầu cử quốc hội, ngày hôm nay cử tri ở Saar, bang nhỏ nhất của nước Đức sát biên giới với Pháp và Luxembourg, bầu lại hội đồng cấp vùng. Đây được coi là một cuộc trắc nghiệm đối với Thủ tướng Merkel và Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo của bà trong bối cảnh uy tín của Đảng Đối lập Xã hội Dân Chủ đang ngày càng lớn hơn. Thông tin viên Pascal Thibault từ Berlin cho biết thêm về tầm quan trọng của cuộc bỏ phiếu này.
Với 1 triệu dân về lá phiếu mà nói, vùng Saar không có trọng lượng đối với cả nước Đức, nhưng mới chỉ cách nay vài tuần kết quả cuộc bầu cử ngày hôm nay coi như đã được biết trước. Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo Annegret Kramp-Karrenbauer, gọi tắt là AKK, được coi là dễ dàng nắm lấy phần thắng trong tay để bà có thể tiếp tục đứng đầu một chính quyền liên minh với phe Xã hội Dân Chủ. Thế nhưng từ đó tới nay, ảnh hưởng của ông Martin Schulz đã ngày càng lớn kể từ khi cựu Chủ tịch Nghị viện châu Âu được chỉ định lãnh đạo Đảng Xã hội Dân Chủ SPD vào tháng Giêng. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy uy tín của đảng này tăng thêm gần 10 điểm trên bình diện quốc gia. Vùng Saar không là một ngoại lệ trong trào lưu đó. Như vậy, cuộc bỏ phiếu hôm nay thêm sôi động. Hiện tại, theo các cuộc thăm dò dư luận, Đảng Xã hội Dân Chủ hãy còn đứng sau Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo thuộc cánh bảo thủ. Nhưng nếu như Đảng CDU, vốn đã liên tục cầm quyền trong vùng Saar từ 18 năm qua, bị thua hôm nay, thì đây sẽ là điểm gở với Thủ tướng Angela Merkel trong bối cảnh 2017 là năm có nhiều cuộc bầu cử tại Đức. Vào tháng 5 này, sẽ có 2 cuộc tuyển cử ở cấp vùng khác được diễn ra trước kỳ bầu cử quốc hội vào tháng 9.
Vẫn về bầu cử tại châu Âu, cử tri Bulgaria ngày hôm nay đi bầu quốc hội trước kỳ hạn sau khi thủ tướng thuộc cánh trung hữu Boyko Borisov từ chức. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ cử tri ủng hộ 2 đảng lớn là Đảng Xã hội và Đảng Bảo thủ trung hữu GRB không lớn. Thông tín viên Damian Vodenicharov từ Sofia cho biết Đảng Xã hội và Đảng Trung hữu của cựu Thủ tướng Boyko Borisov chỉ chênh lệch khoảng 3% theo thăm dò dư luận mới nhất. Dù bên nào thắng cử thì đảng về đầu cũng phải liên minh với Đảng Dân tộc Chủ nghĩa hoặc Đảng của Dân gốc Thổ Nhĩ Kỳ để có được đủ đa số cầm quyền. Cho đến nay, tất cả các đảng phái đã lập một mặt trận chung để chống lại sự can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian tranh cử. Các chuyên gia lo ngại về việc một đảng mới công khai thân Thổ Nhĩ Kỳ, đảng DOS, vừa được thành lập và quyết định bỏ phiếu của các kiều dân Bulgaria từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về rất có khả năng bị thao túng. Mục tiêu của Ankara là giành thêm ảnh hưởng của một đảng phái tại Bulgaria để tạo ra các chia rẽ căng thẳng sắc tộc. Đảng Xã hội Bulgaria hứa hẹn nếu thắng cử sẽ chống lại các trừng phạt của Liên hiệp châu Âu nhắm vào Nga, trong khi đó Đảng Trung hữu thì thiên về duy trì định hướng hội nhập mạnh với Liên hiệp châu Âu. Tuy nhiên, không đảng phái nào, dù tả hay hữu, đặt vấn đề quy chế thành viên Liên hiệp châu Âu của Bulgaria.
Còn tại Nga, hôm nay theo lời kêu gọi của lãnh đạo đối lập Alexei Navalny, hàng chục cuộc biểu tình chống tham nhũng với hàng nghìn người tham gia đã diễn ra trên toàn quốc. Nhà đối lập Navalny kêu gọi biểu tình sau khi công bố một báo cáo cáo buộc Thủ tướng Medvedev là chủ của cả một đế chế bất động sản. Biểu tình diễn ra tại nhiều thành phố lớn ở miền đông nước Nga như Novosibirsk hay Vladivostok. Chính quyền Các địa phương tại Nga đưa ra nhiều lý do để cấm các cuộc biểu tình và theo Reuters thì có hàng chục người tham gia biểu tình bị bắt giữ.
Tại Trung Cận Đông, chiến sự đang diễn ra ác liệt ở khu vực Tây thành phố Mosul ở Iraq, nơi quân thánh chiến của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo sử dụng dân thường làm lá chắn sống, kháng cự lại quân đội được Liên quân quốc tế hỗ trợ. Trong những ngày gần đây, nhiều cuộc không kích của Liên quân đã khiến rất nhiều thường dân thiệt mạng. Theo hãng thông tấn AFP, thì ngày hôm nay chính quyền Iraq đang tiến hành điều tra. Thông tín viên Sami Boukhalifa từ Mosul cho biết.
Phi cơ của Liên quân quần thảo trên bầu trời Mosul, chúng ta có thể nghe thấy tiếng nhưng không trực tiếp nhìn thấy. Các khu phố bị không kích hiện không thể thâm nhập vào vì bị quân đội phong tỏa. Chỉ có một số thường dân tại khu vực này là có thể rời khỏi nơi bị tấn công. Một người dân tên là Hachit Ayman, có nhà ngay sát nơi bị không kích cách nay một tuần, khẳng định là trận không kích đã tàn phá nặng nề khu vực này. Hiện còn nhiều tử thi nằm dưới các đống gạch vụn. Theo ông, ước tính có khoảng 500 người chết. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Trước khi lực lượng cứu nạn tới nơi, chính ông đã tận tay tìm được nhiều người chết từ các đống đổ nát. Khu phố bị không kích nằm dưới quyền kiểm soát của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Vẫn theo Haji Ayman, dân thường đã bị quân thánh chiến sử dụng làm bia đỡ đạn. Quân của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo bố trí trên các mái nhà để bắn máy bay của Liên quân. Cứ mỗi viên đạn bắn lên thì liền bị trả đũa bằng 3 trái tên lửa. Trong hầm các ngôi nhà, Daesh còn giam giữ hàng chục gia đình dân thường. Ở các ngưỡng cửa của khu phố Ajadida vừa bị bom, các thường dân sống sót nói đến một cuộc thảm sát và lên án bom đạn trút xuống bừa bãi.
Đàm phán vãn hồi hòa bình cho Syria tại Geneva, Thụy Sĩ bước sang ngày thứ ba. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura, ngày hôm qua kêu gọi Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cứu thỏa thuận ngưng bắn đang bị vi phạm. Quân đội chính phủ Damascus với sự hỗ trợ của Nga và Iran đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô nhắm vào phe nổi dậy gần thủ đô Syria và thành phố Ama. Lệnh ngưng bắn có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm ngoái được Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran hậu thuẫn. Nhưng theo ông de Mistura thì thỏa thuận này đang bị đe dọa và sẽ kéo theo những hậu quả tai hại về mặt an ninh đối với thường dân Syria.
Nhìn sang Hoa Kỳ, sau thất bại nặng nề của kế hoạch bãi bỏ luật bảo hiểm y tế Obamacare hôm thứ Sáu, ngay từ sáng thứ Bảy, Tổng thống Donald Trump đã phản công. Trong một tin nhắn trên Twitter, ông Trump lại tiên đoán rằng luật Obamacare sắp vỡ tung và sẽ được thay thế bằng một đạo luật mới mà ông gọi là tuyệt vời cho nhân dân Mỹ, với kết luận đừng nên lo lắng. Nhưng theo thông tin viên AFP Jean-Louis Pouté tại Washington, thì cho dù chấn an như vậy, Tổng thống Mỹ vẫn sẽ phải gác lại vấn đề y tế gai góc này qua một bên trong một thời gian để tập trung vào một hồ sơ khác có thể cũng khó khăn không kém.
Donald Trump veut passer au second programme de son agenda.
Donald Trump muốn chuyển qua kế hoạch lớn thứ hai trong chương trình hành động của ông, cải tổ chế độ thuế. Đây là điều mà ông từng rất muốn đích thân giải quyết trước tiên hết. Ông đã phác thảo nét chính của kế hoạch này trong bài phát biểu trước Quốc hội. Theo ông, đấy sẽ là một cải cách lịch sử, cho phép giảm thuế suất đối với các doanh nghiệp Mỹ để có thể cạnh tranh ở bất cứ nơi nào, đồng thời cho phép ồ ạt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho rằng kế hoạch cải cách thuế sẽ được dễ dàng chấp nhận và thông qua hơn so với cải cách y tế. Thế nhưng, chưa chắc. Trên nguyên tắc, luật bảo hiểm y tế mà ông Trump đã phải rút lại cho phép tiết kiệm được 1.000 tỷ đô la để bù đắp cho chương trình giảm thuế. Nếu không có phần bù đắp này, thâm hụt ngân sách sẽ tăng lên, điều mà cánh bảo thủ trong Đảng Cộng Hòa ghét cay ghét đắng. Đảng Dân Chủ thì chắc chắn sẽ phản đối một hệ thống có lợi cho những thành phần giàu có. Bị suy yếu sau thất bại của dự luật bảo hiểm y tế, Donald Trump rất có thể sẽ lại phải đối mặt với những khó khăn tương tự trong Quốc hội Mỹ, với một kế hoạch cải cách thuế mà chưa một tổng thống nào cho thông qua được kể từ thời ông Reagan vào năm 1986 đến nay.
Jean-Louis Pouté, Washington, RFI. Còn tại Nam Mỹ, Venezuela tiếp tục lún sâu trong khủng hoảng. Ngày hôm qua, chính quyền nước này đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc hỗ trợ dược phẩm. Theo một số chuyên gia, quốc gia Nam Mỹ hiện thiếu đến 85% lượng dược phẩm cần thiết để phục vụ cho các nhu cầu hiện tại. Đề nghị cứu trợ dược phẩm là yêu cầu của đối lập và nhiều y bác sĩ Venezuela từ nhiều tháng nay. Sau đây là phần tin ngắn.
Lãnh đạo cao cấp nhất của Nhật Bản thăm Đài Loan kể từ 45 năm qua, theo hãng tin Kyodo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Thông tin Nhật Bản, ông Jiro Akama, viếng thăm Đài Loan trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 3. Dù đề ra mục tiêu đẩy mạnh các hoạt động văn hóa du lịch song phương, thế nhưng chuyến công tác của quan chức Nhật Bản nói trên đã khiến Bắc Kinh giận dữ. Thứ trưởng Akama là quan chức cao cấp nhất trong chính quyền Tokyo, viếng thăm Đài Bắc kể từ năm 1972, tiếp đón quan chức Nhật Bản chủ tịch Hiệp hội Đối tác Đông Á của Đài Loan đã không nêu đích danh Trung Quốc nhưng cho biết không dễ để tổ chức chuyến đi này của ông Akama. Cả Đài Loan lẫn Nhật Bản đều đã phải vượt qua rất nhiều những khó khăn.
Đảng cầm quyền Đài Loan phản đối Trung Quốc im lặng về số phận một kiều dân mất tích tại Hoa Lục. Ông Lý Minh Chiết được biết đến như một người tranh đấu cho các quyền con người tại Trung Quốc đã mất tích hôm Chủ nhật sau khi nhập cảnh qua ngã Macau. Theo hãng thông tấn Reuters, thì Đảng Dân Tiến đã phê phán Bắc Kinh không thực hiện cam kết bảo vệ quyền của người Đài Loan tại Hoa Lục, điều mà chính quyền Bắc Kinh nhiều lần nhấn mạnh. Theo Giám đốc Ân xá Quốc tế tại Đông Á, thì trường hợp công dân Đài Loan mất tích nói trên cho thấy tình trạng an ninh bị đe dọa của những người cộng tác với xã hội dân sự tại Trung Quốc.
Trong quan hệ Pháp-Mỹ, đội bay biểu diễn của không quân Pháp Patrouille de France đã bay ngang tượng nữ thần tự do ở New York. Lần đầu tiên từ 31 năm nay, Patrouille de France bay biểu diễn để phục vụ cho công chúng Hoa Kỳ. Hôm qua, 8 chiếc Alpha Jet của không quân Pháp đã bay ngang tượng nữ thần tự do trên đảo Manhattan. Đây là biểu tượng lớn nhất của nước Mỹ. Khoảng 2.000 khán giả trong 10 phút đồng hồ đã tận mắt trông thấy các màn biểu diễn ngoạn mục của đội bay Patrouille de France với khói ba màu xanh trắng đỏ, màu cờ của nước Pháp phủ lên một góc trời New York.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Tiếp theo đây là mục điểm tuần báo do Thụy My phụ trách, được phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, bầu cử tổng thống Pháp, tương lai của châu Âu và Donald Trump là những chủ đề chính của các tuần báo Pháp ra tuần này.
Liên quan đến châu Á, trong bài phóng sự Chính sách xe ủi đất tại La Runga, Le Monde cuối tuần cho biết, từ đầu thập niên 1980, các ni sư và người hành hương đổ xô đi viếng tu viện Phật giáo Tây Tạng nổi tiếng trên vùng núi cao ở Tứ Xuyên. Hiện tượng này khiến chính quyền Trung Quốc không hài lòng. Từ một năm qua, Bắc Kinh cho trục xuất cư dân và cưỡng chế phá dỡ nhà cửa vùng này, nhân danh các giá trị gọi là cơ bản của chủ nghĩa xã hội.
Khu La Runga, tức Lạc Nhược Hương trong chữ Hán, là hàng ngàn ngôi nhà nhỏ bé làm bằng những thân gỗ tròn và xi măng sơn màu đỏ tía gắn chi chít vào sườn núi. Khu vực tu viện Tây Tạng Lạc Nhược Hương nằm ở độ cao 4.200 mét, nhìn xuống thung lũng Sakta, tỉnh Tứ Xuyên, sẽ không còn mang bộ mặt xinh đẹp này được bao lâu nữa. Sau nhiều năm tương đối nương tay, nay chính quyền Trung Quốc muốn siết lại cộng đồng Phật giáo đông đảo có từ 10.000 đến 20.000 thành viên, và họ muốn hành động một cách lặng lẽ, không có nhân chứng, đặc biệt là người ngoại quốc. Lệnh trục xuất đã được đưa ra để giảm số cư dân xuống còn 5.000 và quy hoạch lại toàn bộ khu tu viện. Hầu hết cư dân là người Tây Tạng. Việc cưỡng chế người dân và phá dỡ các ngôi nhà đã bắt đầu từ giữa năm ngoái một cách bí mật. Khoảng 6.700 người đã bị cưỡng bức di dời, 1.500 căn nhà bị ủi sập. Sự hung hãn này nhắc nhở rằng các tôn giáo đã trở thành đáng ngờ dưới mắt ông Tập Cận Bình, vốn muốn áp đặt lòng ái quốc và trung thành với các giá trị cơ bản của chủ nghĩa xã hội, có nghĩa là với đảng. Nhất là Lạc Nhược Hương có vẻ gây phiền phức khi có ảnh hưởng đạo đức ngày càng rộng lớn tại vùng đất người Tây Tạng đã từng xảy ra làn sóng phản kháng năm 2008, rồi 146 vụ tự thiêu từ 2009 đến nay. Theo Human Rights Watch, việc cưỡng chế ở Lạc Nhược Hương hết sức độc đoán. Các tài liệu bị rò rỉ cho biết việc di dời được coi là nhiệm vụ uốn nắn ý thức hệ. Trong một video của Free Tibet có cảnh các ni cô Tây Tạng bị đưa lên những chiếc xe buýt theo từng địa phương khác nhau trước những đồng đạo đang khóc lóc. mỗi người bị cưỡng chế đều bị buộc phải viết ra giấy là ủng hộ chủ trương của chính quyền đối với tu viện, tự nguyện về quê và không bao giờ quay lại Lạc Nhược Hương. Chưa hết, các tăng ni bị cưỡng chế còn phải theo học các lớp giáo dục ái quốc khi về đến nguyên quán, có nghĩa là bị tẩy não. Cuối năm ngoái, một video trên Twitter cho thấy một nhóm ni cô tại khu tự trị Tây Tạng mặc quân phục, buộc phải hát. Người Hán và người Tây Tạng đều là con của mẹ tổ quốc Trung Hoa. Trú ẩn trong Phật giáo cũng là một hình thức phản kháng của người Tây Tạng. Lạc Nhược Hương còn khuyến khích bảo vệ ngôn ngữ Tây Tạng, chống đô hộ văn hóa của Bắc Kinh. Cuộc chiến ý thức hệ có thể thấy rõ trên cao nguyên Gaxi. Những pano to đùng dựng bên đường kêu gọi phải biết ơn đảng, yêu thương mẹ tổ quốc. Những chữ Hán khổng lồ chiếu lên vách núi câu khẩu hiệu của Tập Cận Bình cùng kiến tạo giấc mơ Trung Hoa. Bên cạnh đó, một thông điệp tiếng Tây Tạng kêu gọi người sáng lập Lạc Nhược Hương, hỡi đạo sư Rime Phun Sóc, hãy phù hộ cho chúng con. Theo tác giả, câu nói như một lời kêu cứu. Ở phía dưới, những con đường rộng rãi và những vòng xoay vừa mới được vạch ra đang chờ đợi một thành phố mới được xây dựng lên.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tuần báo Le Nouvel Observateur trong bài Mélenchon, người Pháp vinh danh tư tưởng của Mao cho biết, theo ứng cử viên Tổng thống cực tả Pháp Jean-Luc Mélenchon, thì Trung Quốc là hình mẫu mà nước Pháp phải noi gương. Bài trả lời phỏng vấn này của Chủ tịch phong trào nước Pháp bất khuất đã được báo chí nhà nước Trung Quốc hớn hở đăng lại và lan tràn trên hàng ngàn trang mạng ở Hoa Lục.
Năm 2008, khi trên thế giới nổi lên phong trào tẩy chay rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh, Jean-Luc Mélenchon lại lớn tiếng đã kích Đạt Lai Lạt Ma là thủ lãnh tôn giáo phản đối khai hóa, người chủ trương độc lập sắc tộc, muốn trục xuất 100 triệu người Hoa khỏi Tây Tạng. Nhưng bài trả lời phỏng vấn dài đăng trên một tờ báo cho Bắc Kinh kiểm soát hồi tháng 9 năm ngoái mới làm Trung Quốc hởi lòng hởi dạ nhất. Ông Mélenchon gọi Đạt Lai Lạt Ma là người muốn cắt mất của Trung Quốc 1/4 lãnh thổ. Ông tuyên bố nền văn minh Trung Quốc xứng đáng được cả hành tinh chọn lựa, cho biết ông rất chờ đợi Bắc Kinh lãnh đạo thế giới. Tuần báo Los nhận định, đúng là khúc hát thiên cung dành cho các quan lại đỏ. Bài phỏng vấn được tất cả các trang mạng của chính phủ Trung Quốc đăng lại. Hình ứng viên cực tả Pháp được đặt trên nền đỏ phía sau Mao Trạch Đông, Stalin, Lenin, Marx và Engels. Khẩu hiệu tranh cử nắm lấy quyền lực của ông được bổ sung bằng câu chủ nghĩa Marx Lê và tư tưởng Mao Trạch Đông bách chiến bách thắng muôn năm. Nhiều cư dân mạng ở Hoa Lục hoan hỷ gọi ông Mélenchon là người Pháp đã làm rạng danh tư tưởng Mao Chủ tịch. Được tuần báo Los liên lạc, ông Jean-Luc Mélenchon từ chối đưa ra lời bình luận.
Cũng về châu Á, Courrier International dịch lại bài báo một sự chuyển đổi nguy cơ cao của tờ Weekly Kyung Hyang ở Seoul. Tờ báo nhận định Hàn Quốc đang ở vào tình thế khó khăn. Sau khi bà Park Geun-hye bị phế truất, người dân sẽ đi bầu tổng thống mới vào ngày 9 tháng 5 tới, trong bối cảnh bị Bình Nhưỡng đe dọa với vũ khí nguyên tử, Washington cứng rắn hơn và quan hệ với Bắc Kinh đang căng thẳng.
Quyền lực tập trung vào tay tổng thống, trong khi không có cơ chế kiểm soát hiệu quả. Một thẩm phán của tòa Bảo Hiến đã nhận xét như trên, bên lề phiên tòa truất phế bà Park. Theo một giáo sư của trường đại học Trung An, tuy người Hàn Quốc đã thành công trong việc đạt được bầu cử trực tiếp và tách quân đội ra khỏi chính trị, nhưng vẫn còn phải nỗ lực nhiều để bảo đảm các quyền tự do và tham chính của công dân, đồng thời phân bổ nhiệm vụ hợp lý cho các định chế.
Vào lúc Liên hiệp châu Âu tròn 60 tuổi, tương lai của liên minh này, theo tuần báo Le Nouvel Observateur, đang bị đe dọa nặng nề. Trong lúc công dân châu Âu không còn tha thiết với Liên Hiệp và phong trào dân túy đang lên cao, Liên Hiệp châu Âu còn phải đối mặt với một mối đe dọa mới, đó là Tổng thống Mỹ. Tờ báo đặt câu hỏi, ông Trump phải chăng muốn hủy hoại châu Âu?
Which country will be next to leave? Nước nào sắp tới sẽ ra khỏi Liên Hiệp châu Âu? Mỗi lần tiếp một đối tác châu Âu, Donald Trump đều thích thú đặt ra câu hỏi đó với các đại sứ, với Thủ tướng Tây Ban Nha hoặc với Thủ tướng Anh Theresa May. Nhưng bà May ngược lại nói cho ông hiểu rằng, ngay cả sau vụ Brexit, một Liên Hiệp châu Âu láng giềng thịnh vượng mới có lợi cho Anh quốc và bà không muốn nước nào theo chân London cả. Donald Trump không ưa Liên hiệp châu Âu. Các nhà ngoại giao nhận thấy, thậm chí ông còn tránh không nói đến tên. Như trong buổi gặp gỡ lạnh giá với Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 17 tháng 3 vừa qua, ông chỉ dùng từ các định chế lịch sử. Tân Tổng thống Mỹ coi EU là một bộ máy quan liêu và nhìn chung, ông Trump không thích những gì đa phương. Từ lâu, ông vẫn tin rằng Hoa Kỳ có lợi khi đàm phán song phương vì mạnh hơn. Liệu Tổng thống Trump có tìm cách phá vỡ Liên hiệp châu Âu hay không? Từ nhiều tuần qua, châu Âu vẫn cảnh giác trước ý định thực sự của ông. Theo Lopes, Tổng thống Mỹ có thể phá hoại EU bằng cách gây chia rẽ. Đầu tiên là Brexit, có ý kiến nghi ngờ London sẽ là con ngựa thành tra của Donald Trump. Hoặc làm như Putin, ủng hộ các đảng phái muốn giải tán châu Âu. Vũ khí thương mại cũng có thể được dùng đến. Ông Trump đe dọa áp đặt các loại thuế mới lên hàng nhập khẩu từ châu Âu, trong khi tiếp cận riêng với từng nước thành viên.
Về kinh tế, báo Le Point điểm qua Canada, Thụy Điển, Đức làm thế nào vực dậy một đất nước. Tờ báo điểm qua các quốc gia đã biết cải cách sâu sắc nhà nước phúc lợi và mô hình xã hội của mình.
Hà Lan đến giữa thập niên 90 có kết quả kinh tế rất khá, trong khi 10 năm trước đó suýt phá sản. Phép lạ diễn ra tại ngoại ô La Hay. Các nghiệp đoàn, chế chủ và chính khách tạo thành một liên minh để cứu vãn đất nước, cắt giảm chi tiêu công, trong khi vẫn giữ nguyên được cấu trúc cơ bản của mô hình xã hội. Ví dụ của Canada cũng rất ấn tượng. Khi Thủ tướng Jean Chrétien lên nắm quyền năm 1993, ngân sách trống rỗng, suýt phải cầu viện Quỹ Tiền tệ Quốc tế, bị Wall Street Journal coi là một quốc gia thuộc thế giới thứ ba. Với khẩu hiệu không thể tiếp tục như thế, ông xuôi ngược đất nước để giải thích cho người dân, trao cho các thành viên chính phủ và nghiệp đoàn nghiên cứu tinh giản bộ máy. Sau đó, nợ công của Canada đã được đánh giá lại. Gần như cùng một thời kỳ, Thụy Điển cũng lao đao với nợ công vượt qua 85% GDP. Thủ tướng Göran Persson quyết định giảm 400.000 công chức, gắn lương hưu với tình hình kinh tế, ấn định mức trần cho trợ cấp thất nghiệp. Liệu pháp này gây sốc tại đất nước vốn có phúc lợi xã hội rất cao?
Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, báo L'Express nói về các nữ nghệ sĩ và cuộc khủng hoảng tuổi ngũ tuần. Ngoài một số nữ diễn viên ngôi sao như Catherine Deneuve, những phụ nữ tuổi từ 50 trở đi hầu như vắng bóng trên màn bạc.
Đến 50 tuổi, phụ nữ đạt được quyền lực siêu nhiên, đó là trở thành người vô hình. Câu nói đùa này luôn mang tính thời sự. Trong số 200 bộ phim Pháp ra mắt khán giả năm 2015, chỉ có 3% trong số gần 3.000 vai diễn được trao cho các nữ diễn viên trên 50 tuổi. Trong khi đó, lứa tuổi này chiếm đến 51% số phụ nữ Pháp trưởng thành. Ông Christopher Robba thuộc công ty VMA nói, không có vai nào dành cho họ vì không ai viết ra, và khi nhân vật nam 50 tuổi có vợ, thì người vợ tối đa chỉ được 40 tuổi. Xưa nay, kịch bản chủ yếu cho các tác giả nam viết, và nếu người đàn ông đại diện cho sức mạnh và lý trí, thì nhân vật nữ chỉ được nhấn vào sự quyến rũ. Đó là lý do khiến lão hóa trở thành nỗi sợ hãi của các nữ diễn viên. Trong quảng cáo, thời trang, truyền hình, điện ảnh, những người đẹp đều phải trẻ tuổi, cao ráo. Và người diễn viên nữ, khi những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện, không có cách nào khác là cầu viện đến giải phẫu thẩm mỹ.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Một phụ nữ thân Bắc Kinh được bầu làm tân lãnh đạo Hồng Kông. Tổng thống Pháp công du ba nước Đông Nam Á với trọng tâm kinh tế. Bầu cử cấp vùng tại Đức, một bài toán trắc nghiệm với Thủ tướng Angela Merkel. Iraq điều tra về vụ liên quân không kích vào thường dân tại thành phố Mosul.
Chính quyền Donald Trump ra tiêu chí gọi thầu xây tường ngăn chặn nhập cư từ Mexico. Bác sĩ vùng Flamand của Bỉ than phiền bị bệnh nhân quấy rối tình dục. Căng thẳng Nga và Ukraine trước thềm Eurovision. Đức phục hồi danh dự cho khoảng 50.000 người đồng tính. Và tại Hàn Quốc, 70 tuổi vẫn có thể thành sao mạng xã hội. Trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Kính thưa quý vị, tường ngăn phải đẹp và chắc, đó là tiêu chí mà chính quyền Donald Trump đưa ra trong kế hoạch xây dựng bức tường ngăn chặn nhập cư trái phép ở biên giới Mexico, bất chấp các chỉ trích và các cuộc tranh luận. Dự án đã được công bố chính thức trên trang mạng của Bộ Nội vụ Hoa Kỳ hôm thứ Hai 20 tháng 3, bao gồm hai gói thầu thiết kế mẫu. Gói thứ nhất liên quan đến phần kỹ thuật. Theo đó, bức tường ngăn phải là những khối bê tông chắc chắn, cao 9 mét, và có thể ngăn chặn các hành động leo trèo, chống chọi được với mọi ý đồ phá hoại hay đập phá lâu dài bằng chùy, cuốc và đèn xì v.v. Bền chắc nhưng cũng phải đảm bảo về mặt mỹ quan. Phần gọi thầu thứ hai yêu cầu một phần tường xây phải trong suốt, cho phép cảnh sát biên phòng Mỹ có thể thấy được chuyện gì xảy ra ở bên kia bức tường. Đặc biệt, mặt phía bắc của bức tường, tức phía Hoa Kỳ, về mặt thẩm mỹ sẽ phải nhìn bắt mắt và có màu sắc. Trước một đòi hỏi hơi khiếm nhã này, giới kiến trúc sư Mexico đề xuất nên tô màu hồng vậy. Tuy nhiên, dự án xây tường này cũng đã thu hút sự quan tâm của hơn 700 doanh nghiệp Mexico, một sự ham muốn không làm hài lòng chính quyền Mexico chút nào. Theo tường thuật của thông tín viên RFI Patrick John Booth từ thủ đô Mexico, thì Tổng thống Peña Nieto đã lên tiếng cảnh cáo những doanh nghiệp nào có ý định dự thầu vào dự án xây tường của chính quyền Donald Trump.
Quant au ministre de l'économie, il défonce Guajardo, il s'est voulu menaçant en insistant sur la fibre patriotique des Mexicains. Et la mise en garde.
Về phần bộ trưởng kinh tế Ildefonso Gallardo, ông đã hăm dọa bằng cách khai thác tinh thần yêu nước của người dân Mexico. Ông đã cảnh cáo những doanh nghiệp nào không ủng hộ bản sắc dân tộc, bởi vì các công ty này có thể bị người tiêu dùng Mexico tẩy chay. Cần phải nhắc lại rằng kể từ tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Peña Nieto đã khẩn thiết kêu gọi đoàn kết dân tộc và các cuộc biểu tình chống Trump đã diễn ra trên toàn quốc. Đa số người Mexico coi bức tường này như một sự lăng nhục và nhất là việc họ có thể phải trả tiền cho việc xây dựng tường này. Do vậy, người dân đã yêu cầu các công ty quốc gia từ bỏ việc tham gia xây tường cho dù dự án này có thể mang lại cho họ những khoản lợi nhuận khổng lồ. Người dân Mexico đã kêu gọi tẩy chay Ecovelocity, một công ty nhỏ, vì đã đăng ký trên website của chính phủ Mỹ tham gia cung cấp bóng đèn LED để chiếu sáng các bức tường biên giới bên phía Mexico.
Chuyển sang khu vực châu Âu, tại Bỉ, nhất là vùng Flamand, chuyện nghe có vẻ nghịch lý, nhưng 40% những người hành nghề y, bao gồm cả nam lẫn nữ, đều than phiền, bị quấy rối với những đề nghị tình dục không mong muốn từ các bệnh nhân. Theo kết quả thăm dò của Accent, một tờ báo dành cho giới bác sĩ vùng Flamand công bố ngày 10 tháng 3, được tạp chí M của báo Le Monde số ra cuối tuần 18-19 tháng 3 vừa qua trích dẫn lại, thì các bác sĩ bị quấy rối trong quá trình khám bệnh, đại khái theo kiểu như ve vãn, mời ăn tối và xa hơn nữa là có những quan hệ thân mật, hay như có những đề nghị mà người ta không thể nói rõ hơn được nữa. Cuối cùng, tạp chí Em cũng không quên cho biết là tại Đại học Gond, các sinh viên ngành y kể từ giờ cũng được học một vài quy tắc cơ bản để có thể thoát được các bệnh nhân nam hay nữ nào đến tìm kiếm những thứ gì khác ngoài toa thuốc. Cũng tại châu Âu, đối đầu trên trận địa đông Ukraine chắc cũng chưa đủ, nên giờ đây Nga và Ukraine lại đỏ sức với nhau trên mặt trận văn hóa, đó là cuộc thi Eurovision. Cơ quan mật vụ Ukraine đã cấm ca sĩ Yulia Samoylova đại diện cho nước Nga trong cuộc thi Eurovision vào tháng 5 tới nhập cảnh vào Ukraine. Lý do ư? Thông tín viên Sebastian Gober tại Kiev giải thích vì sao.
Les Ukrainiens n'ont semble-t-il aucun remords à réinviter la géopolitique dans l'Eurovision. La gagne en 2016, la chanteuse Jamala est elle-même une tatare de Crimée.
Dường như chính quyền Ukraine không hề có ân hận dày vò lương tâm gì trong việc đưa yếu tố địa chính trị vào cuộc thi hát Eurovision. Bản thân người thắng cuộc Eurovision năm 2016, ca sĩ Jamala, là người Tatar Crimea. Từ khi bán đảo này bị sáp nhập vào năm 2014, cô đã phải sống lưu vong. Do vậy, dường như khó tưởng tượng nổi là Ukraine đón tiếp một nghệ sĩ Nga mà người này lại đã đến Crimea một cách bất hợp pháp theo nhãn quan của Kiev. Quyết định cấm ca sĩ Nga là một dịp để nhắc nhở với toàn thế giới về cuộc chiến hỗn hợp đang diễn ra quyết liệt giữa hai nước. Bản tổng kết về thiệt hại nhân mạng do cuộc xung đột quân sự ở phía đông Ukraine cách xa vùng Crimea mỗi tuần thêm nặng nề. Các phương tiện truyền thông và mạng xã hội ủng hộ quyết định này. Tuy nhiên, một số người lo ngại là Ukraine bị chỉ trích đối xử không đúng đối với cô ca sĩ Nga bị tàn tật ngồi trên xe lăn và không hề theo xu hướng chính trị nào. Cả hai bên đều có phản ứng mạnh mẽ. Bất luận thế nào, Yulia Samoilova không phải là ca sĩ Nga đầu tiên bị chính quyền Kiev trừng phạt. Đây là một dấu hiệu nữa cho thấy Ukraine và Nga ngày càng xa nhau và căng thẳng giữa hai nước không sớm dịu đi.
Et que les tensions ne vont pas s'apaiser de sitôt. Sébastien Gobert, Kiev, RFI.
Còn tại Đức, những người đồng tính đã thiệt mạng dưới thời Đức Quốc xã có lẽ đã mỉm cười được nơi chính suối. Những người còn sống sót giờ có thể thanh thản, sống đến cuối đời, bởi vì ngày 22 tháng 3 vừa qua, nước Đức quyết định mở đường cho việc phục hồi danh dự và đền bù cho khoảng 50.000 người đồng tính, theo thông tín viên Nathalie Versier tại Berlin.
En 1872, le code pénal allemand adopte l'article 175 qui punit de prison les actes sexuels dits contre nature.
Vào năm 1872, Bộ luật hình sự của Đức đã thông qua điều khoản 175, trừng phạt những hành động quan hệ tình dục được coi là phản tự nhiên. Chính quyền phát xít đã sửa đổi điều khoản này và dưới thời Đức Quốc xã có tới 42.000 người bị kết án lao động khổ sai. Nhiều người trong số này đã chết trong các trại tập trung. Sau đệ nhị thế chiến, Cộng hòa Liên bang Đức tiếp tục áp dụng điều khoản 175 của chế độ phát xít cho đến tận năm 1969. 50.000 người đã bị kết án, một số phải ngồi tù. Điều khoản 175 chỉ biến mất khỏi bộ luật hình sự của Tây Đức vào năm 1994. Trong khi đó, Cộng hòa Dân chủ Đức, Đông Đức đã xóa bỏ điều này từ năm 1977. Chấn thương tâm lý do điều khoản 175 gây ra vẫn còn hiện rõ nét ở những người đồng tính luyến ái cao tuổi. Trong nhiều năm trời, họ đã phải sống lẩn trốn. Dự luật của chính phủ dự trù đền bù 3.000 euro cho mỗi lần bị kết án và 1.000 euro cho mỗi năm ngồi tù.
1.000 euro supplémentaires par année de prison. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
Ai bảo rằng trở thành sao chỉ là lĩnh vực dành cho giới nghệ sĩ hay chí ít là giới trẻ ngày nay? Với sự phát triển mạnh của công nghệ thông tin, các trang mạng xã hội, giờ chúng ta có thể thành sao ở bất kỳ độ tuổi nào. Tại Hàn Quốc, bà Park Mae-rie nay đã 70 tuổi nhưng vẫn gây sốt trên các trang mạng xã hội từ 2 tháng qua nhờ vào kênh YouTube của bà mang tên Nhật ký của bà. Mái tóc uốn nếp, nhuộm đen, cách diễn đạt thẳng thắn và nụ cười đầy thiện cảm, bà Park cho người xem thấy được cuộc sống thường nhật của bà ra sao. Nào là tập yoga, đi chơi thuyền kayak, thăm trại nuôi gà, hát nhạc K-pop hay đi nghỉ ở Úc. Chính những tình huống đôi khi hơi khiếm nhã, nhưng cái tài đối đáp của bà, những lời bình phẩm không qua kiểm duyệt và chất giọng miền Nam đã làm nên những kỳ tích kỳ lạ. Theo thông tín viên Frederick Ojakdas tại Seoul, thì đoạn video thành công nhất của bà chính là cảnh bà đang trát kem lên mặt, các loại nước dưỡng da trước khi đến nhà sĩ. Một cách chỉ trang điểm phiên bản tuổi già, rất khôi hài. Chỉ riêng một này, bà đã thu hút được 1,3 triệu lượt người xem.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là tạp chí Thế giới Đó Đây do Minh Anh biên soạn. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao của anh Vũ nói về châu Á đang sôi động với các trận đấu ở vòng loại Cúp bóng đá thế giới 2018.
Tạp chí thể thao.
Cuối tuần này, các giải vô địch quốc gia của châu Âu tạm nghỉ để thả quân về cho các đội tuyển quốc gia tham gia vòng loại cho Cúp bóng đá thế giới 2018. Các sân cỏ khắp nơi trừ khu vực châu Phi, từ Nam đến Bắc Mỹ, qua châu Âu rồi sang châu Á đã và đang nhộn nhịp với các trận đấu loại. Chương trình hôm nay chúng ta cùng điểm lại cuộc đua giành vé đi dự World Cup Nga 2018 trong những ngày cuối tuần này. Khu vực châu Âu hầu như không có trận cầu nào được gọi là sốc ở loạt đấu này. Các đội bóng lớn của châu Âu như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Ý chỉ phải gặp các đối thủ nhỏ nên họ đều có được chiến thắng khá dễ dàng để tiếp tục chiếm lĩnh ngôi đầu bảng. Dàn cầu thủ trẻ được bổ sung cho Pháp đã chiến thắng 3-1 trước Luxembourg, Tây Ban Nha thắng Israel 4-1, Ý hạ Albania một cách dễ dàng 2-0, nhà đương kim vô địch châu Âu Bồ Đào Nha không mấy khó khăn giành chiến thắng 3-0 trước Hungary. Tuy nhiên, trong số những cái tên lớn của làng bóng đá châu Âu thì Bỉ cũng gặp khó khăn với trận hòa 1-1 Hy Lạp, còn Hà Lan thì lại bị hạ 0-2 trên sân của Bulgaria.
Ở khu vực Nam Mỹ thì các cuộc đối đầu có vẻ căng thẳng hơn. Dàn sao đang tỏa sáng trên các sân cỏ châu Âu trở về phục vụ đội tuyển quốc gia đã giúp cho Brazil và Argentina có được những chiến thắng quý giá. Đội tuyển Brazil đã tiến gần tới chiếc vé đi dự World Cup 2018 với chiến thắng 4-1 trước Uruguay, tiếp tục dẫn đầu khu vực với khoảng cách an toàn 7 điểm. Trong khi đó, Argentina lấy lại được đà mới khi có được chiến thắng nhỏ nhoi trước Chile 1-0 bằng quả penalty, dĩ nhiên là của Lionel Messi, vươn lên được vị trí thứ 3. Các đồng đội của Messi đã đẩy Chile, nhà đương kim vô địch Copa America hai mùa bóng liên tiếp vừa qua, xuống vị trí thứ 6. Trong khu vực Bắc Mỹ và CONCACAF, Mexico giữ ngôi đầu bảng bằng chiến thắng không khó khăn trước Costa Rica 2-0. Trận nổi bật trong khu vực tuy nhiên là đội tuyển Mỹ đã lấy lại sức sống mới sau hai thất bại, khiến ông thầy Jürgen Klinsmann đã phải ra đi. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên mới Bruce Arena, các cầu thủ Mỹ đã đè bẹp đối thủ nhỏ Honduras 6-0. Đội tuyển Mỹ tạm đứng ở vị trí thứ 4, nhưng điều quan trọng là chiến thắng đã làm nhen lên hy vọng mới cho Hoa Kỳ. Vì ở khu vực này, ba đội dẫn đầu sẽ được vé trực tiếp. Đội thứ 4 sẽ tranh vé vớt với một đội bóng ở khu vực châu Á.
Châu Á, các cuộc đua tranh chiếc vé đi thẳng đến Nga vào mùa hè năm tới đang diễn ra khá căng thẳng. Điểm nhấn của khu vực này là tại bảng A, tuyển Trung Quốc đã có một chiến thắng đầy bất ngờ trước Hàn Quốc để nhen nhóm một hy vọng nhỏ nhoi cho một tham vọng lớn của bóng đá nước này. Chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc trên sân nhà trong một không khí căng thẳng cả trong và ngoài sân cỏ, dù sao cũng đã giúp đội quân của huấn luyện viên người Ý Marcelo Lippi thoát khỏi vị trí cuối bảng lên áp chót. Trong khi đó, Iran đã vượt lên độc chiếm vị trí nhất bảng bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân của Qatar. Hàn Quốc dù bất ngờ thua sóc trước Trung Quốc song lại không đánh mất vị trí nhì bảng bởi Uzbekistan cũng thất thủ trước Syria. Cuộc đua tranh vé còn lại đi thẳng tới Nga ở bảng A giữa Hàn Quốc, Uzbekistan và Syria trở nên nóng bỏng, mỗi đội hiện chỉ hơn kém nhau đúng một điểm. Bảng B, các võ sĩ đạo Samurai Nhật Bản của huấn luyện viên Vahid Halilhodžić bám sát Ả Rập Xê Út. Đội bóng Tây Á dẫn đầu bảng sau chiến thắng 3-0 trước Thái Lan, đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á ở vòng loại thứ 3. Sau 6 trận đấu, Thái Lan mới chỉ có một điểm qua một trận hòa một đều với Úc, trong khi vòng đấu loại chỉ còn 4 trận nữa là kết thúc, cơ hội đi tiếp của Thái Lan là coi như không còn. Nhất là các trận còn lại, họ phải gặp những đối thủ hàng đầu như Ả Rập Xê Út và Nhật Bản. Bóng đá Thái Lan đã bứt ra khỏi khu vực Đông Nam Á để mơ đến sân chơi thế giới. Giấc mơ của họ rất gần nhưng có lẽ vẫn còn xa mới thành hiện thực. Còn bóng đá Việt Nam vẫn luôn lấy đích Thái Lan để phấn đấu thì chặng đường dẫn tới sân chơi lớn của đội tuyển quốc gia thì lại càng xa vời. Trước mắt phải biết tiến từng bước nhỏ. Bình luận viên bóng đá, phóng viên Quang Tuyến của Báo Thanh Niên phân tích.
Có thể nói là cái sân chơi World Cup bao giờ cũng là một sân chơi lớn quá tầm đối với lại bóng đá Việt Nam. Bởi vì bóng đá Việt Nam chúng ta ở vùng trũng Đông Nam Á, mà Đông Nam Á thì cái vùng trũng của thế giới, có nghĩa là trình độ của bóng đá Đông Nam Á thì không thể sánh được với châu Á, mà châu Á thì cũng còn khoảng cách với các châu lục khác. Chúng ta cũng thấy là vòng loại World Cup đã làm sân chơi rất là lớn đối với Việt Nam. Chưa bao giờ chúng ta đạt được cái mục tiêu lọt vào tới vòng loại cuối cùng của vòng loại World Cup ở khu vực châu Á. Trong cái bảng Đông Nam Á thôi, rõ ràng là chúng ta vẫn dưới Thái Lan. Mà Thái Lan thì chúng ta thấy rất rõ là khi họ tranh với lại 11 đội bóng khác để tranh 4 suất rưỡi tới 5 suất để đi vòng kết World Cup thì Thái Lan cũng không có cửa. Thế thì chúng ta đừng có tưởng gì việc mà có thể lọt vòng chung kết World Cup. Cho dù chúng ta có thể đầu tư từ bây giờ cho đến khi mà chúng ta xác định lộ trình 10 năm, 20 năm hay thậm chí 30 năm nữa, tôi cho rằng Việt Nam cũng rất khó để làm được điều đó. Trừ bóng đá nữ, bóng đá trẻ có hy vọng. Tại bóng đá nữ chúng ta suýt một lần lọt vòng chung kết World Cup khi mà chúng ta bị sảy chân Thái Lan. Bóng đá trẻ chúng ta làm được cái điều của ông Hoàng Anh Tuấn làm được U20. Thế thì bóng đá nữ có trẻ chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng tới việc tham dự vòng chung kết cúp nhưng bóng đá lớn ngoài trời của đội nam tôi nghĩ rằng rất khó. Với việc Thái Lan như vậy thì rõ ràng là bóng đá Việt Nam chúng ta cái mục tiêu trước mắt khả dĩ nhất là phấn đấu để lọt vào vòng kết Asian Cup. Nếu chúng ta được từ đó rõ ràng thì đó là một trong cái cơ sở chúng ta nằm trong 24 đội tốt nhất của châu Á, và nếu phấn đấu được vòng 16 đội thì chúng ta sẽ có điều kiện để có thể nâng tầm trình độ của mình hơn. Thì đó là cái mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam. Chứ còn cái việc mà tranh chấp chỉ xuất đi World Cup rõ ràng đó là ngoài tầm với. Chúng ta rất khó để mà hay làm được đó. Thì tôi nghĩ rằng là không bi quan trong bóng đá Việt Nam nhưng cũng không quá kỳ vọng. mà chúng ta nên đặt mục tiêu vừa sức vừa tầm để đấu, từ đó thì chúng ta mới hy vọng nâng tầm từng bước trong bóng đá Việt Nam.
Tuy nhiên, bóng đá trẻ Việt Nam đang có sự khởi sắc, công cuộc đãi khách tìm vàng trong thế hệ cầu thủ trẻ dường như lúc này đang được thúc đẩy mạnh. Đó là lý do cho các giải đấu trẻ ngày càng được người hâm mộ quan tâm nhiều hơn và được tổ chức đều đặn hơn. Nhà báo Quang Tuyến cho biết tiếp.
Có thể nói rằng là năm nay lần đầu tiên thì bóng đá Việt Nam đã có một đội bóng trẻ lọt vòng chung kết World Cup. Đó là đội tuyển U20 Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết World Cup tại Hàn Quốc từ ngày 2 tháng 5 tới ngày 11 tháng 6. Thì đây là một cái tin vui rất lớn trong bóng đá Việt Nam. Điều đó cũng để phản ánh đúng cái việc mà trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây thì bóng đá Việt Nam đã có sự quan tâm và đầu tư rất lớn trong bóng đá trẻ. Từ đó các đội bóng trẻ đã có một cái nền vững chắc để bước vào những cái bệ phóng lớn hơn trong tương lai. Thông qua các giải vô địch Đông Nam Á và vòng loại giải vô địch châu Á thì các đội như là U19 Việt Nam, U16 Việt Nam đã có những thành tích vang dội trong năm 2016. Đội tuyển U20 Việt Nam giành quyền dự World Cup, đó là một trong những cái kết quả nói lên cái nỗ lực của bóng đá trẻ Việt Nam trong thời gian vừa qua. Và riêng với báo Thanh Niên và tập đoàn Nhìn Hôm Niên thì dù đặn trong 20 năm qua thì chúng tôi đã đăng cai tổ chức giải bóng đá U21 báo Thanh Niên, và trong 2 năm trở lại đây thì chúng tôi nhận thêm cái giải U19 ở quốc gia. Và có thể nói rằng là với việc tạo một cho các thủ trẻ có cơ hội cọ sát ở những giải đấu cao quốc gia và sau đó chọn ra một đội hình tốt để tham gia quốc tế, thì đó là cái cơ sở để giúp cho những nhà chuyên môn có thể tuyển lựa những tài năng xuất sắc cho đội tuyển bóng đá Việt Nam và đội tuyển U23 và U20 Việt Nam. Thì trên tinh thần đó, để chuẩn bị cho đội U20 Việt Nam giải bóng đá U19 quốc gia hiện nay đang diễn ra tại Bình Định, và từ ngày 21 tháng 3 khi giải diễn ra cho đến ngày hôm nay thì đã gần hết vòng loại và chỉ còn các trận bán kết và chung kết để chuẩn bị cho việc tuyển chọn ra một đội hình tốt nhất tham dự giải quốc tế tại Nha Trang từ ngày 11 tháng 4 đến 22 tháng 4. Và thông qua giải đấu đó thì những tài năng xuất sắc sẽ được cái bộ ban huấn luyện của đội U20 Việt Nam có thể giới thiệu bổ sung vào đội tuyển U20 Việt Nam đang tập trung để chuẩn bị đi Đức. Và bên cạnh đó thì đây cũng là vòng nồng cốt để chúng ta chuẩn bị tham gia cái giải U19 Đông Nam Á và Châu Á vào cuối năm. Và trên tinh thần đó thì hai lực lượng U19 này và U20 mà chuẩn bị đi Đức sẽ là những nhân vật chính để chuẩn bị cho việc Việt Nam đăng cai SEA Games 2021 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và trong vòng 4 năm nữa. Với cái việc chuẩn bị như thế từ bây giờ thì cái vòng chung kết giải U19 quốc gia là một trong những cái giải đấu thì nó là bản lề cho việc phát hiện nhiều tài năng. Và thực tế trong khoảng 12 trận đấu vừa qua thì chúng tôi đã tìm được những tài năng rất lớn trong đó Việt Nam. Ngay từ bây giờ chúng ta đã tuyển được danh sách khoảng 20 cầu thủ rồi, và chúng tôi đang chờ thêm các trận bán kết và chung kết để có thể giới thiệu thêm một số tài năng nữa. Và thông qua cái giải đấu này thì danh sách này sẽ được ban huấn luyện đội U20 Việt Nam cân nhắc để chọn lựa bổ sung thêm vào thành phần đội tuyển U20 Việt Nam. Thì có thể nói đó là một trong những cái động lực để giúp cho vòng chung kết U19 quốc gia này nó diễn ra hay hơn và hứa hẹn sẽ có nhiều kịch tính hơn.
Xin cảm ơn biên tập viên Quang Tuyến. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo qua chủ đề Thế hệ trẻ ở Pháp hát nhạc Michel Fugain nhân dịp nam ca sĩ này ăn mừng 50 năm sự nghiệp.
Năm 2017 chính thức đánh dấu 50 năm sự nghiệp ca hát của Michel Fugain. Ông nằm trong số 6 dòng ca ăn khách từ những năm 1970 trở đi, có tên gọi là Michel. Tất cả các gương mặt này đều là ca sĩ kiêm tác giả. Có khác nhau hay chăng, chủ yếu là ở trong phong cách sáng tác hay biểu diễn. Trong nhóm 6 ca sĩ tên Michel, Fugain là nhân vật khả ái, lạc quan và yêu đời hơn cả. Để đánh dấu nửa thế kỷ sự nghiệp sân khấu, Michel Fugain đã triệu tập các nghệ sĩ trẻ tuổi cũng như các giọng ca ăn khách hiện thời. Cùng nhau trong phòng thu thanh, họ đã ghi âm lại các bản nhạc quen thuộc nhất của Michel Fugain. Tuyển tập này mang tựa đề Chante la vie chante, hát cho cuộc đời, bao gồm 15 ca khúc nổi tiếng, chọn lựa từ hơn 300 ca khúc mà Michel Fugain đã từng ghi âm trong đời. Album chọn lọc này được phát hành vào ngày 12 tháng 5, đúng vào ngày Michel Fugain ăn mừng cùng lúc hai sinh nhật, 50 năm sự nghiệp và 75 năm tuổi đời. Tomber. sinh trưởng tại thành phố Grenoble, Michel Fugain thật ra ban đầu nuôi mộng làm diễn viên chứ không phải là ca sĩ. Ông chọn nghề sân khấu từ năm 1964, theo học cùng một lớp đào tạo diễn xuất và kịch nghệ với Michel Sardou. Michel Fugain từng sáng tác nhạc và giúp đỡ Michel Sardou đi hát thử giọng cho công ty Barclay. Và có lẽ cũng vì thế mà cả hai người sau đó đều được tuyển lựa vào cùng một hãng đĩa. Khi mới vào nghề, Michel Fugain ban đầu trao dồi học hỏi bằng cách viết nhạc cho nhiều ca sĩ khác. Mãi đến gần 4 năm sau, ông mới ghi âm với chính giọng ca của mình. Năm 1967, tức là cách đây vừa đúng nửa thế kỷ, Michel Fugain đã thành công rực rỡ với album đầu tay nhờ vào ca khúc chủ đề Je n'aurai pas le temps, chỉ ngại không đủ thời gian. Michel Fugain sáng tác nhạc trên lời của tác giả Pierre Delanoë. Trong suốt 50 năm ca hát, Michel Fugain đã ghi âm khá nhiều bản nhạc ăn khách, kể cả bản nhạc mà anh đã viết cho Thế vận hội mùa đông lần thứ 10, tổ chức vào năm 1968 tại thành phố Grenoble, nguyên quán của nam ca sĩ. Trong số các bản nhạc ăn khách ấy, quen thuộc nhất vẫn là nhạc phẩm Une belle histoire, một câu chuyện đẹp, phát hành vào mùa hè năm 1972. Thành công ngoạn mục này trước hết là nhờ vào quan hệ hợp tác khá ăn ý giữa hai tác giả. Pierre Delanoë có cái tài đặt lời sát sườn với âm điệu và gần gũi với thực tế đời thường. Còn Michel Fugain thì biết soạn những giai điệu dễ thấm và dễ thương, hợp với cách hát tự nhiên chứ không mang tính cường điệu phô trương. Cặp bài trùng này tiếp tục làm việc với nhau để cho ra đời nhiều ca khúc ăn khách trong vòng một thập niên liền. Nhạc phẩm Une belle histoire, một câu chuyện đẹp, sau khi bán được gần 1 triệu bản tại Pháp, đã có nhiều phiên bản khác nhau trong nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng Anh, tiếng Ý và tiếng Bồ Đào Nha. Còn trong tiếng Việt, bài này có nhiều tên, có lúc là chuyện tình, có khi là tình yêu tuyệt vời. Trước năm 1975, bài hát từng được ca sĩ Anh Tú và ban nhạc The Uptight ghi âm. Đến những năm 1990 ở hải ngoại, ca khúc này từng được nhiều lần ghi âm lại qua các giọng ca như Dalina hay Đôn Hồ. Trên thị trường Pháp hiện giờ, các album ăn khách thường là những dự án ghi âm tập thể. Và có lẽ cũng vì thế mà trong khoảng 3 hay 4 năm gần đây, nhiều tuyển tập theo kiểu cùng nhau ta hát để tưởng niệm một người đã khuất hay để vinh danh người còn sống đều lần lượt được tung ra thị trường. Sau thành công của hai tập nhạc thế hệ Goldman, mỗi tập bán hơn 1 triệu bản, đã được giới nghệ sĩ trẻ hát lại nhạc của Hono, của Aznavour, của ban nhạc Telephone hay để tưởng niệm Daniel Balavoine và Michel Delpech. Trong trường hợp của Michel Fugain, do từ những năm 1972, ông đã từng nổi tiếng là cánh chim đầu đàn của ban nhạc Big Bazaar, cho nên Michel Fugain rất hợp với các sinh hoạt văn nghệ tập thể. Trong suốt những năm 1970, ban nhạc này chuyên biểu diễn với lối pha trò dí dỏm, khôi hài mà vẫn có duyên, đôi khi có tới hơn 30 thành viên hát trên cùng một sân khấu. Cho nên, thể loại sở trường của Michel Fugain chính là ca nhạc kịch, vừa hát vừa múa, với phong cách ăn mặc bụi đời hippie, thời của khẩu hiệu Peace and Love cũng như Flower Power, hoa cải mái tóc để dài ngàn vai. Hình ảnh này gắn liền với Michel Fugain tới nỗi sau khi ban nhạc Big Bazaar rả đám, Michel Fugain đi hát một mình và chuyển qua sáng tác những ca khúc trầm buồn hướng về nội tâm. Cho dù bài hát có hay nhưng vẫn không thành công. Vì đối với người Pháp, Michel Fugain dù đã ngoài 70 tuổi nhưng ông luôn thể hiện cho niềm lạc quan yêu đời. Trong tâm trí của họ, ông muôn thuở vẫn là một chàng lãng tử du ca, khẽ hát trên phím Nga ngôn ngữ của muôn hoa.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi de repente o mundo são dois corações. E parece que o tempo para, pra não ver chegar o amanhã. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi de repente o mundo são dois corações. É redonada, mas existe o cinzento, não é tão triste. E repita logo chacun leur chemin. Salut, erre la providence en se faisant un signe de la. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui.
Quý vị vừa thưởng thức tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo qua chủ đề Thế hệ trẻ ở Pháp, hát nhạc Michel Fugain. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Một phụ nữ thân Bắc Kinh được bầu làm tân lãnh đạo Hồng Kông. Tổng thống Pháp François Hollande được công du ba nước Đông Nam Á với trọng tâm là kinh tế. Bầu cử cấp vùng tại Đức, một bài toán trắc nghiệm với Thủ tướng Angela Merkel. Iraq điều tra về vụ liên quân không kích vào thường dân tại thành phố Mosul. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo sẽ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của RFI như mỗi thứ hai thường lệ. Mời quý vị nhớ đón nghe. Và sau đó chúng tôi sẽ phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.